Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 61. Thứ năm trước lễ vượt qua. Phần thứ năm.
Chắc chắn, những người đi theo Giê-xu không thấy rực rỡ gì về sự anh hùng của họ. Cái tin do Giu-đa mang tới giống như sự xuất hiện của một con diều hâu trên một cái sân đầy gà con, hoặc sự hiện diện của một con sói gần bầy chiên, sợ hãi hoặc ít là xao xuyến. Được đọc thấy trên 9 phần 10 các khuôn mặt của những người ở đó, đặc biệt là các ông. Tôi tin là nhiều người đã có ấn tượng về lưỡi kiếm và roi đòn, và điều họ ít tưởng tượng hơn là những bí mật của nhà tù trong khi chờ phiên tòa. Đám phụ nữ ít dao động hơn. Điều họ xao xuyến là lo cho con hoặc chồng họ, và các bà khuyên người nọ người kia nên chia đều thành nhóm nhỏ và tản mát về đồng quê. Maria Magdalena đứng lên để chống lại làn sóng sợ hãi quá mức này.
Ôi, có quá nhiều linh dương trong Israel. Quý vị không xấu hổ vì run sợ như vậy sao? Tôi đã nói với quý vị là ở trong lâu đài của tôi, quý vị sẽ an toàn hơn ở trong một pháo đài. Vậy tới đi, tôi bảo đảm rằng sẽ không có gì xảy đến cho quý vị. Không có gì hết, ngoài những người mà Giê-xu đã chỉ định. Nếu có ai khác nghĩ rằng họ sẽ an toàn ở trong nhà tôi, thì họ hãy tới. Có các giường lớn nhỏ cho hàng trăm người. Nào, hãy quyết định, thay vì chết, vì sợ. Tôi chỉ xin Jenny cho các đầy tớ đi theo chúng tôi cùng với lương thực, vì ở lâu đài không có đủ cho từng loài người. Mà bây giờ đã tối rồi, một bữa ăn đàng hoàng sẽ là phương thuốc tốt nhất để phục hồi can đảm cho những kẻ sợ sệt.
Cô ta không những chỉ trấn áp trong bộ đồ trắng của cô, mà còn sáng rực, đủ mỉa mai trong đôi mắt tuyệt vời của cô. Trong khi với khổ người cao lớn, cô nhìn đám người sợ hãi chen chúc nhau trong tiền đường của nhà Jenny.
Tôi sẽ lo ngay, vậy đi đi, Jonathan sẽ đi theo quý vị cùng với các đầy tớ. Tôi cũng đi với ông, vì tôi được niềm vui để theo thầy, và theo không hề sợ sệt. Tôi bảo đảm với quý vị điều đó, đến nỗi tôi dắt cả hai đứa bé đi theo tôi.
Jenny nói, rồi bà lui ra để cho các mệnh lệnh. Trong khi đám tiền đạo sợ hãi, ló đầu ra khỏi cổng một cách thận trọng, và thấy rằng không có gì đáng sợ. Họ đã dám đi ra và tiến bước, các người khác đi theo. Các nhóm trinh nữ ở giữa, ngay đằng sau Giê-xu, thuộc về các hàng đầu. Ở đằng sau, ôi, đằng sau các trinh nữ là các bà, rồi đến các kẻ, ít can đảm hơn, được Maria Lazaro bảo vệ. Đi cùng các bà Roma, vì các bà quyết định chưa rời bỏ Giê-xu sớm như vậy. Nhưng rồi Maria Lazaro chạy lên phía trước để nói gì với chị bà, và bảy bà Roma cùng với Sarah và Marcel ở lại phía sau trong đám hậu vệ theo lệnh của Maria, với ý định để cho bảy bà Roma đi qua mà không bị nhận diện. Jenny tới mau lẹ cùng với các đứa trẻ mà bà dắt tay. đằng sau bà là Jonathan và các đầy tớ mang các giỏ và thúng là đuôi của nhóm. Thực sự thì không ai để ý gì tới họ. Con đường lúc ban ngày đông đúc, bây giờ người ta trở về nhà họ hoặc lều trại của họ rồi. Hơn nữa, ánh sáng mập mờ làm cho các khuôn mặt không dễ nhận ra. Bây giờ Maria, Madalena cùng với Jenny, Anastasia và Alice đã lên hàng đầu tiên. Nàng dẫn các khách của nàng vào lâu đài của nàng bởi một con đường phụ. Có thể nói là Jonathan đi ngang hàng với các bà Roma mà ông nói chuyện cũng như nói với đầy tớ của các môn đệ giàu. Claudia lợi dụng cơ hội để nói với ông.
Ông à, tôi nhờ ông đi gọi người môn đệ đã mang tin đến, bảo ông ta đến đây và hãy nói cách nào đừng để lôi kéo sự chú ý. Đi đi.
Tuy y phục bình dân, nhưng giọng nói thì vô tình hắt dịch của kẻ có thói quen ra lệnh. Jonathan trợn tròn mắt và cố gắng nhìn qua lớp von mỏng, coi ai nói với ông, nhưng ông chỉ nhìn thấy chất sáng trong đôi mắt uy quyền. Ông hiểu người đàn bà nói với ông không phải là một đầy tớ, nên ông cúi mình trước khi vâng lời. Ông đến với Judas Iscariot trong khi ông này đang ba hoa ồn ào với Etienne và Timon. Ông kéo tay áo Judas.
Anh muốn gì? Tôi có điều phải nói với anh.
Thì nói đi.
Không, đi lùi lại đằng sau với tôi. Người ta hỏi anh vì cuối cùng, tôi tin vậy.
Lời xin lỗi được đón nhận an bình bởi các bạn đường của Judas cũng như bởi chính ông với thiện cảm. Ông mau lẹ trở lại phía sau với Jonathan. Rồi đây, họ lại ở lại nhóm chót. Jonathan nói với Claudia.
Thưa bà, đây là người bà muốn.
Tôi biết ơn ông vì đã giúp tôi.
Bà trả lời trong khi vẫn trùng khăn. Rồi bà nói với Judas.
Ông có vui lòng dừng lại một lát để nghe tôi nói không?
Judas nghe một kiểu nói rất luyện lọc. Ông nhìn thấy đôi mắt tuyệt vời qua lớp von mỏng. Có lẽ ông cảm thấy mình ở gần một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Và ông ưng thuận. Không khó khăn, nhóm các bà Roma phân chia và ông đứng lại cùng với Claudia, Plotina và Valeria. Các người khác tiếp tục bước. Claudia nhìn chung quanh, bà thấy con đường vắng vẻ ở chỗ họ đứng lại. Nên với một bàn tay rất đẹp, bà lật chiếc von ra sau và để lộ khuôn mặt. Judas nhận ra bà và sau một lát ngạc nhiên, ông cúi mình để chào bà bằng lối pha trộn cử chỉ Do Thái với những lời Roma.
Domina.
Đúng, tôi đây. Ông hãy đứng thẳng lên và nghe. Ông yêu vị Nazareth. Ông lo lắng cho sự an lành của người. Ông có lý. Đó là một người nhân đức và cần bảo vệ. Chúng tôi tôn kính người như một vĩ nhân và công chính. Những người Do Thái không tôn kính người, họ ghét người, tôi biết. Vậy nghe đây, nghe cho rõ nhé, và hãy nhớ và đem ra thực hành. Tôi muốn bảo vệ người. Tôi không giống như cái con dâm đãng lúc nãy, với sự ngay thẳng và nhân đức. Khi tình yêu và sự minh mẫn của ông cho ông thấy rằng có một cái bẫy dài cho người, thì ông hãy tới, hoặc sai ai tới. Claudia có thể tất cả trước Poncio. Claudia sẽ có sự bảo vệ cho người công chính. Ông hiểu không?
Thưa bà, hoàn toàn hiểu. Cầu Thiên Chúa cùng chúng tôi che chở bà. Tôi sẽ đến. Chỉ cần là tôi có thể, tôi sẽ đến với tinh cách cá nhân. Nhưng làm sao tôi có thể được gặp bà?
Hãy luôn luôn hỏi Abula, Domitila. Đó cũng như một. Chính tôi. Thứ hai, nhưng sẽ không có ai ngạc nhiên khi thấy bà ta nói chuyện với người Do Thái, vì chính bà lo về các tặng ân của tôi. Người ta sẽ nghĩ ông là một khách hàng. Có lẽ điều đó làm ông xấu hổ.
Thưa bà, không. Phục vụ thầy và tạo được sự bảo vệ cho người là một vinh dự.
Ừ, tôi sẽ bảo vệ các ông. Tôi là một người đàn bà, nhưng tôi thuộc dòng Claudia. Tôi có rất nhiều uy quyền hơn tất cả các nhân vật lớn của Israel, vì sau lưng tôi có Roma. Trong khi chờ đợi, hãy cầm lấy cho người nghèo của Đức Kitô, của dân cúng của chúng tôi. Nhưng tôi muốn rằng người ta để cho chúng tôi ở giữa các môn đệ trong buổi tối hôm nay. Ông hãy xin cho chúng tôi các vinh dự đó, rồi ông sẽ được sự bảo vệ của Claudia.
Đối với một loại người như Judah, thì những lời của bà quý tộc có hiệu quả kỳ diệu. Ông ta được ở tầng trời thứ bảy, rồi ông cũng dám hỏi.
Thực sự bà sẽ giúp người à?
Đúng. Nước của người đáng được thiết lập, vì đó là một vương quốc của các nhân đức. Nó sẽ được hoan nghênh để đối lập với những dơ bẩn bao phủ các nước hiện nay. Những cái làm tôi ghê tởm, Roma to lớn, nhưng vị Rabbi quả là rất vĩ đại hơn Roma. Trên các kỳ hiệu của chúng tôi có ghi dấu những con ó, dấu hiệu kiêu căng. Nhưng trên kỳ hiệu của người sẽ là các thần linh và tên chí thánh của người. Roma và trái đất sẽ thực sự vĩ đại khi nó để tên người trên các biểu tượng của nó. Và khi dấu hiệu của người được ghi trên các lá cờ, phất phới, trên các đền thờ, các tàu bè, các tháp cao.
Judah kinh ngạc, mơ màng, xuất thần. Ông lắc lư cái túi tiền nặng đã được trao cho ông. Ông làm vậy một cách máy móc trong khi gật đầu và nói:
Vâng, vâng, dạ vâng.
Với tất cả.
Vậy bây giờ chúng ta hãy đến với họ. Chúng ta là đồng minh phải không? Đồng minh để bảo vệ thầy của ông và vua của các tâm hồn ngay thẳng.
Bà chùm khăn lại, rồi lẹ làng, dẻo dai. Bà hầu như chạy để bắt kịp nhóm đã đi trước bà. Các người khác cùng với Judah theo sau bà. Ông hầu như nghẹt thở, không phải vì chạy, mà vì những điều ông đã nghe. Lâu đài của Lazaro đang nuốt những nhóm sau cùng khi họ bắt kịp. Họ đi vào mau lẹ, và chiếc cổng sắt khép lại với tiếng động lớn của khóa sắt do người gác gian khóa lại. Chỉ có một chiếc đèn do bà vợ của người gác gian cầm lên, không đủ soi sáng cho dãy tiền đường hình vuông hoàn toàn sơn trắng của lâu đài Lazaro. Người ta hiểu rằng căn nhà không có người ở, mặc dầu nó vẫn được giữ thứ tự sạch sẽ. Maria và Marta dẫn các khách vào căn phòng khách mênh mông, chắc chắn cũng là nơi các đại tiệc. Trên các bức tường lộng lẫy bao phủ bằng những vải vóc quý, nơi bày các đường trang trí ra theo nhịp các đèn được thắp lên và được đặt trên các bàn, các tủ quý kê dọc bờ tường, tất cả đều sẵn sàng để dùng. Nhưng từ ít lâu nay đã để không. Maria lệnh đặt tất cả vào giữa phòng và chuẩn bị bữa tối với các thực phẩm mà các đầy tớ của Jenny lấy ra từ các giỏ, các thúng và để trên bàn. Judah kéo Phêrô ra một chỗ riêng và nói nhỏ vào lỗ tai ông điều gì. Tôi thấy Phêrô mở tròn đôi mắt và ông vẫy tay tựa như các ngón tay bị bỏng. Trong khi ông kêu:
Sấm sét và gió lốc, nhưng anh nói gì?
Đúng, nhưng hãy nhìn và nghĩ coi. Đừng sợ nữa, không cần phải lo lắng như vậy nữa.
Nhưng quá đẹp, quá đẹp. Nhưng bà ta nói sao? Thực tình là bà ta sẽ bảo vệ cho chúng ta.
Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho bà. Nhưng bà nào vậy?
Cái bà mặc y phục màu chim sơn ca rừng. người lớn con, cao trong giọng đó. Coi, bà ta đang nhìn chúng ta.
Pharaoh nhìn người đàn bà cao ráo, khuôn mặt đều đặn và nghiêm trang, với đôi mắt hiền lành nhưng hắt dịch.
Vậy anh đã nói với bà ta thế nào? Anh không có...
Không, không hề.
Nhưng anh ghét giao dịch với họ, cũng như tôi, cũng như mọi người.
Đúng, nhưng tôi đã thắng lướt vì tình yêu thầy, cũng như tôi đã thắng lướt để cắt đứt liên lạc với các bạn cũ ở đền thờ. Ôi, tất cả vì thầy, tất cả các anh, và cả mẹ tôi cùng với các anh, đều cho tôi là hai lòng. Anh, mới đây, anh đã khiển trách tình bạn của tôi, nhưng nếu tôi không duy trì nó, và với nhiều khó khăn, thì tôi sẽ không biết bao điều. Đâu có tốt gì khi cứ bịt một dải băng trên mắt và để cục sát trong lỗ tai, vì sợ rằng thế gian sẽ nhập vào chúng ta qua mắt và tai. Khi người ta ở trong một tổ chức như của chúng ta, thì phải biết mở rộng mắt và tai. Hãy canh chừng cho người vì lợi ích của người, vì sứ mạng của người, vì sự đặt nền móng cho cái vương quốc phúc đức này.
Một số lớn các tông đồ và vài môn đệ cũng sắp lại để nghe và gật đầu tỏ dấu tán đồng. Vì thực tế, người ta không thể nói được rằng Giuđa nói dở. Phêrô thật thà, khiêm nhường nhận lỗi và nói:
Anh thực tình có lý, xin tha cho sự khiển trách của tôi. Anh có giá hơn tôi, anh biết làm. Ôi, chúng ta hãy đi nói với thầy, với mẹ người và với mẹ anh, và rất lo lắng.
Bởi vì những cái lưới xấu đã xỏ xuyên, nhưng lúc này hãy nín lặng đã, sau đó sẽ hay. Anh thấy không? Họ đã ngồi vào bàn và thầy làm hiệu cho chúng ta tới.
Bữa tối được thanh toán mau lẹ. Các bà Roma cũng ngồi vào bàn với các phụ nữ, gà trộn với họ. Vì thế, Claudia ở giữa Porphyre và Doca lặng lẽ ăn những thứ người ta phục vụ bà, ở giữa các bà và Jenny và Maria Magdalena. Có những lời bí mật được trao đổi bằng những nụ cười và cái liếc mắt. Các bà giống như các nữ sinh đang lúc nghỉ hè. Sau bữa ăn, Giê-xu ra lệnh xếp các ghế thành hình vuông và ngồi để nghe người. Người ngồi ở giữa và bắt đầu nói ở tâm điểm một hình vuông của các khuôn mặt đầy chú ý. Trong đó chỉ có đứa bé của Doca là nhắm đôi mắt ngây thơ của nó, ngủ yên trong lòng mẹ. Và cũng sắp sửa ngủ nữa là Maria ngồi trong lòng Jenny và Mattia ngồi chồm hổm trong đầu gối của Jonathan.
Hỡi các môn đệ nam và nữ tụ họp ở đây nhân danh Chúa, hoặc bị lôi kéo đến đây bởi lòng ước ao chân lý, lòng ước ao này cũng đến từ Thiên Chúa, đấng muốn có ánh sáng và chân lý trong mọi con tim, hãy nghe đây. Chiều nay chúng ta được hợp nhất tất cả ở đây, mà chính là những kẻ muốn phân tán chúng ta đã tạo ra cho chúng ta. Và các con không biết, vì giác quan của các con hạn hẹp, các con không biết rằng sự hợp nhất này nó thực sự sâu xa và mênh mông chừng nào. Nó là rạng đông của sự hợp nhất tương lai, sẽ hiện hữu khi thầy không còn ở giữa các con nữa, một cách thể chất, nhưng sẽ ở trong các con bằng thần trí của thầy. Lúc đó các con sẽ biết yêu. Lúc đó các con sẽ biết thực hành tình yêu. Lúc này các con giống như những đứa trẻ còn ở trong bụng mẹ. Lúc đó các con sẽ giống những người lớn, có thể ăn mọi đồ ăn mà nó không gây thiệt hại. Lúc đó các con sẽ biết nói giống như thầy nói. Hãy đến với tôi tất cả các bạn, bởi vì tất cả chúng ta là anh em, và người đã tự sát tế cho tất cả chúng ta. Có quá nhiều thành kiến trong Israel, đó là những mũi tên làm thương tổn cho đức bác ái. Đối với các con là những tín hữu trung thành, thầy nói cách rõ ràng thẳng thắn, vì giữa các con không có những kẻ phản bội, cũng không có những kẻ đầy thành kiến, họ chia rẽ, trở thành không thông cảm, ngoan cố thù ghét đối với thầy, là người chỉ cho các con đường của tương lai. Thầy không thể nói kiểu nào khác, và từ nay trở đi, thầy sẽ nói ít hơn vì thầy thấy rằng các lời nói vô ích hay gần như vậy. Các con đã có những gì để tự thánh hóa và huấn luyện mình cách hoàn hảo, nhưng các con chưa lên cao, đặc biệt là các con nam giới, vì các lời nói làm vui lòng các con, nhưng các con không đem ra thi hành. Từ nay và càng ngày càng năng hơn, thầy sẽ cho các con làm những việc các con phải làm khi thầy đã trở về trời, nơi mà từ đó thầy đã đến. Thầy sẽ cho các con tham dự vào điều mà các linh mục sẽ làm trong tương lai. Hãy quan sát hành động của thầy hơn là các lời nói của thầy. Hãy lặp lại nó, dạy bảo nó và liên kết nó với các lời giáo huấn. Lúc đó các con sẽ trở nên những môn đệ hoàn hảo. Thầy đã làm gì bữa nay và thầy bảo các con làm gì và thực hành những gì? Lòng bác ái dưới nhiều hình thức. Đức ái đối với Thiên Chúa không phải chỉ là đức ái bằng lời cầu nguyện ngoài miệng, theo nghi thức, nhưng là đức ái linh hoạt, được canh tân trong Chúa, rũ bỏ tinh thần thế gian, những tà thuyết của dân ngoại. Không phải chỉ có nơi dân ngoại, mà có cả ở trong Israel. Với hàng ngàn thói tục không thể hiện tôn giáo thực, thánh thiện, cởi mở, đơn sơ, giống như tất cả những gì đến từ Thiên Chúa. Không nên làm những hành động tốt hoặc chỉ thể hiện bề ngoài để được người đời ca tụng, nhưng hãy làm những hành động thánh đáng được Thiên Chúa khen. Kẻ nào đã sinh ra thì đều chết, các con biết vậy, nhưng sự sống không chấm dứt ở cái chết, nó tiếp tục dưới một hình thức khác và tồn tại đời đời, với một phần thưởng cho những kẻ tốt và một hình phạt cho những kẻ xấu. Chớ gì tư tưởng về sự phán xét không tê liệt đi trong lúc sống và trong giờ chết, nhưng nó sẽ là sự kích thích và một cái thắng, sự kích thích để đẩy tới điều thiện và cái thắng để tránh xa các khuynh hướng xấu. Vậy hãy là các bạn hữu thật của Thiên Chúa thật, bằng cách luôn luôn hành động trong suốt đời sống, với ý chỉ để được hưởng người trong đời sống tương lai. Ôi các con, những kẻ yêu thích những điều cao cả, còn sự cao cả nào vĩ đại hơn việc trở nên con cái Thiên Chúa? Ôi các con là những kẻ sợ sự đau đớn, còn sự chắc chắn nào hơn để không phải đau đớn nữa là sự chờ đợi nước trời. Hãy nên thánh, các con muốn thiết lập nước trời ngay từ dưới đất. Các con cảm thấy mình là mồi cho các cạm bẫy và các con sợ không thành công. Nếu các con hành động cách thánh thiện, các con sẽ thành công, vì các quyền lực, kể cả các quyền lực đang cai trị chúng ta, cũng không thể ngăn cản được nó, dù là với những đoàn quân của họ. Vì các con biết rằng các đoàn quân theo giáo lý thánh, cũng như chính thầy, không cần bạo lực, thầy cũng thuyết phục được các phụ nữ Roma rằng ở đây có chân lý.
Chúa ơi!
Các bà Roma kêu lên khi thấy mình bị bại lộ.
Đúng đấy các bà ạ, hãy nghe và hãy nhớ, thầy sắp nói cho các người Israel theo thầy, thầy cũng sắp nói cho các bà, không phải là Israel, nhưng có tâm hồn ngay thẳng về quy chế của nước thầy. Không dây loạn, nó không ích lợi gì. Thánh hóa uy quyền bằng cách thấm nhiễm nó bằng sự thánh thiện của chúng ta. Đó là công việc lâu dài, nhưng sẽ chiến thắng. Với sự êm đềm và nhẫn nại, không hấp tấp dại dột, không đổi hướng theo nhân loại, không phản loạn vô ích, vâng lời tất cả những gì không làm thiệt hại cho linh hồn, các con sẽ làm được cho cái uy quyền bây giờ đang cai trị chúng ta theo tà thuyết thành một uy quyền bảo vệ và Kitô hữu. Hãy làm bổn phận của các con đối với uy quyền, giống như các con làm bổn phận tín hữu đối với Thiên Chúa. Hãy nhìn trong tất cả uy quyền, không phải một kẻ đàn áp các con, nhưng là kẻ nâng cao các con, vì họ cho các con cái khả năng thánh hóa nó, và thánh hóa chính mình các con bằng gương mẫu và sự anh hùng. Cũng như các con là những tín hữu tốt và những công dân tốt, các con cũng hãy cố gắng là những người vợ, người chồng, tốt, thánh thiện, thanh sạch, vâng lời, yêu thương nhau, hợp nhất để nuôi nấng con cái trong Chúa, có tình phụ tử và mẫu tử, cả đối với tôi tớ và nô lệ, vì họ cũng có một linh hồn và một thân xác, có tình cảm và yêu thương như các con. Nếu cái chết lấy đi của các con, người vợ hay người chồng, thì nếu có thể, đừng ước ao một cuộc hôn nhân khác. Hãy yêu các trẻ mồ côi thay cho cả phần người bạn đã khuất. Và các con, các tôi tớ, hãy tùng phục chủ. Nếu họ bất toàn thì hãy thánh hóa họ bằng gương mẫu của các con. Các con sẽ có công trước mặt Thiên Chúa về điều đó. Trong tương lai, nhân danh Thầy sẽ không còn chủ và đầy tớ nữa, nhưng là các anh em. Sẽ không còn các chủng tộc, nhưng chỉ là anh em. Sẽ không còn kẻ đàn áp và kẻ bị đàn áp ghen ghét nhau, bởi vì các kẻ bị đàn áp sẽ gọi những kẻ đàn áp họ là anh em. Hãy yêu nhau trong một đức tin duy nhất và giúp đỡ nhau, giống như Thầy đã bảo các con làm hôm nay. Nhưng đừng giới hạn ở việc giúp đỡ những người nghèo, những người hành hương thuộc chủng tộc của các con, hoặc các bệnh nhân của các con mà thôi. Hãy mở cánh tay ra cho mọi người, như tình thương đã mở ra cho các con. Mong rằng kẻ có nhiều, hãy cho kẻ không có hay có quá ít. Kẻ hiểu biết nhiều, hãy dạy dỗ kẻ không biết gì hay biết quá ít. Và họ hãy dạy bảo cách kiên nhẫn, khiêm tốn, khi nhớ lại rằng trong sự thực, trước khi Thầy dạy họ thì họ cũng chẳng biết gì. Hãy tìm sự khôn ngoan, không phải vì nó làm cho các con sáng chói, nhưng là để nó giúp các con tiến bước trên đường của Chúa. Các phụ nữ kết hôn và các trinh nữ, hãy yêu nhau một cách hỗ tương. Những người này cũng như những người kia, hãy bao bọc các bà quá cách yêu thương. Tất cả các con đều hữu ích cho nước của Thiên Chúa. Những người nghèo thì đừng ghen tị, những người giàu thì đừng tạo ra sự thù ghét bằng cách khoa trương của cải và sự cay nghiệt của con tim. Hãy săn sóc các trẻ mồ côi, các bệnh nhân, những người không nhà cửa. Hãy mở quả tim ra cho họ trước khi mở ra cho họ kho bạc của các con. Vì dù là các con cho, nhưng nếu đó là một ân huệ miễn cưỡng, thì đó không phải là một vinh dự mà là một xúc phạm các con làm cho Thiên Chúa, là đấng hiện diện trong mọi kẻ khốn nạn. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, không khó khăn gì việc phụng sự Thiên Chúa, chỉ cần biết yêu, yêu Thiên Chúa thật và yêu tha nhân, dù là bất kỳ ai. Thầy ở trong mọi vết thương và mọi cơn sốt mà các con săn sóc, Thầy ở trong mọi khốn khổ mà các con nâng đỡ, và tất cả những gì các con làm cho người khác, nếu là điều tốt, thì chính là các con làm cho Thầy. Nếu nó là điều ác, thì cũng chính là các con làm cho Thầy nữa. Các con có muốn làm cho Thầy khổ không? Các con có muốn mất nước bình an, mất thuộc về Thiên Chúa, chỉ vì không muốn tốt với tha nhân không? Chúng ta sẽ không bao giờ được tụ họp như vậy nữa. Sẽ có những lễ vượt qua khác nữa, nhưng chúng ta không thể ở cùng nhau vì nhiều lý do. Trước tiên là vì sự dè dặt thánh thiện một phần, và là một phần quá đáng, vì mọi quá đáng đều là lỗi lầm. Nó bó buộc chúng ta chia tay. Sẽ còn những lễ vượt qua khác mà Thầy không còn ở với các con, nhưng các con hãy nhớ lại ngày hôm nay. Trong tương lai, hãy làm điều Thầy đã bảo các con làm hôm nay, không phải chỉ vào dịp lễ vượt qua, mà là vào hết mọi dịp. Đừng tự đắc là thuộc về Thầy một cách dễ dàng. Thuộc về Thầy có nghĩa là sống trong ánh sáng và chân lý, nhưng cũng có nghĩa là ăn bánh chiến đấu và bách hại. Khi đó tình yêu của các con càng mạnh, thì các con càng mạnh trong chiến đấu và bách hại. Hãy tin vào Thầy, vào điều thực sự Thầy là Giêsu Kitô vị cứu tinh, mà nước người không thuộc về thế gian này, và việc người đến có nghĩa là bình an cho người tốt, mà sự chiếm hữu người có nghĩa là hiểu biết và chiếm hữu Thiên Chúa. Vì thực sự kẻ có Thầy ở trong họ, và chính họ ở trong Thầy, thì ở trong Thiên Chúa, và chiếm hữu Thiên Chúa trong tâm hồn họ, để rồi sau đó được chiếm hữu người trong nước trời tới muôn đời. Đêm đã về, ngày mai sẽ là áp lễ vượt qua, các con hãy giải tán, hãy thanh tẩy mình, hãy suy niệm, hãy mừng một lễ vượt qua thánh. Các người đàn bà thuộc chủng tộc khác nhưng tâm hồn ngay thẳng, hãy đi. Chớ gì thiện chí của các bà, nó đã cổ võ cho các bà, thì nó cũng sẽ là con đường cho các bà đến với ánh sáng trong tương lai. Nhân danh những người nghèo cũng như chính Thầy, Thầy chúc lành cho các bà vì của bố thí đại lượng của các bà. Và Thầy chúc lành cho các bà vì sự sẵn sàng các bà dành cho người đã đến để mang sự bình an và tình yêu xuống trên trái đất. Đi đi, và con Gian và tất cả những ai không sợ cạm bẫy cũng hãy đi đi.
Có sự rì rầm kinh ngạc trao đổi trong đám các bà Roma ra đi. Flavia đã ghi trên các tấm bảng Pháp những lời của Giê-xu khi người nói. Chúng được xếp ở trong một cái hộp. Các bà Roma ra đi. Sau khi đã chào trọng thể, các bà chỉ còn lại 6 người. Vì Ella ở lại bên Maria, Magdalena, Jenny, Jonathan và các đầy tớ của Jenny ra đi, ẵm trong tay các đứa trẻ đang ngủ. Sự kinh ngạc lớn tới nỗi, ngoài họ ra, không ai nhúc nhích cả. Nhưng khi tiếng động của chiếc cửa được khóa lại, cho biết rằng các bà Roma đã ra khỏi, thì một sự ồn ào tiếp tục vào các lời thì thầm.
Những ai vậy?
Làm sao họ lại ở giữa chúng ta?
Các bà làm gì vậy?
Và ở bên trên tất cả, Giuđa kêu lên.
Chúa ơi, làm sao thầy biết là các bà đã đưa cho con một món quà, một món dâng cúng lớn?
Bằng cử chỉ, Giê-xu hạ thấp ồn ào và người nói.
Đó là Claudia và các mệnh phụ của bà. Vậy là khi các bà khác của Israel sợ sự nổi giận của chồng họ hoặc có cùng tư tưởng, cùng tình cảm như chồng họ đã không dám đến theo thầy, thì những người đàn bà dân ngoại mà người ta khinh rẻ với những mưu cơ thánh thiện đã biết đến để học giáo lý của thầy. Dù bây giờ họ lãnh nhận với những tình cảm con người nhưng cũng luôn luôn hữu ích để nâng họ lên. Và đứa bé gái này là nô lệ nhưng thuộc dòng dõi Do Thái, là bông hoa Claudia tặng cho bầy chiên của Đức Kitô để cho nó sự tự do và lòng tin vào Đức Kitô. Còn về những gì liên can tới việc thầy biết về của dâng cúng, ôi Giuđa, tất cả ngoại trừ con có thể đặt cho thầy câu hỏi ấy. Con biết rằng thầy nhìn thấy trong các con tim.
Vậy là thầy biết là con đã nói sự thật khi con nói về một cạm bẫy, rằng con đã phát hiện ra nó khi con làm cho các kẻ có tội nói ra.
Đúng vậy.
Vậy hãy nói điều đó thật mạnh đi, để mẹ con nghe thấy. Mẹ ơi, con là đứa con trai, nhưng không phải là kẻ hiểm ác. Mẹ à, chúng ta làm hòa đi. Chúng ta hãy hiểu nhau, yêu nhau, hợp nhất trong việc phục vụ Giê-xu của chúng ta.
Và Giuđa khiêm tốn và tình nghĩa tới ôm mẹ ông. Bà nói với ông,
con ơi, Giuđa của mẹ, tốt, tốt, hãy luôn luôn tốt. Ôi, con mẹ, vì con, vì Chúa, vì người má tội nghiệp của con.
Trong lúc đó, nhiều người ở trong phòng dao động và bình phẩm. Nhiều người tuyên bố rằng tiếp nhận các bà Roma là thiếu khôn ngoan, và họ phiền trách Giê-xu về điều đó. Giuđa nghe thấy, ông liền rời mẹ ông để bảo vệ thầy. Ông kể lại cuộc đàm thoại của ông với Claudia, và ông nói để kết thúc.
Đó không phải là sự giúp đỡ đáng khinh. Lại nữa, trước khi tiếp nhận họ vào giữa chúng ta cũng đâu có tránh được bất hại. Hãy để cho bà ta làm. Và quý vị hãy nhớ rõ rằng, tốt hơn là đừng nói với ai. Hãy nghĩ rằng, nếu đó là sự nguy hiểm cho thầy, thì đối với chúng ta cũng chẳng kém nguy hiểm khi là bạn với dân ngoại. Tại Pháp Đình, tận đáy lòng, họ còn kiềm giữ vì còn sợ Giê-xu. Một cái sợ sâu chót là sẽ giơ tay trên kẻ được xuất dầu của Thiên Chúa. Họ sẽ chẳng e ngại giết chúng ta như một bầy chó, chúng ta, những kẻ tầm thường tội nghiệp. Thay vì làm bộ tức giận, quý vị hãy nhớ rằng vừa lúc nãy, quý vị giống như từng ấy con chim sẻ chết khiếp, và hãy chúc tụng Thiên Chúa vì đã giúp chúng ta bằng một phương tiện bất ngờ, bất hợp pháp. Nếu quý vị muốn nói, nhưng rất mạnh, để đặt nền móng cho nước của Đức Mêsia, chúng ta có thể tất cả nếu Roma bảo vệ chúng ta. Ôi, tôi không sợ nữa. Bữa nay là một ngày trọng đại cho điều này, hơn cho tất cả mọi điều khác. À, khi thầy là thủ lãnh, một quyền bính êm đềm, mạnh mẽ đáng chúc tụng chừng nào, bình an chừng nào, công bình chừng nào, vương quốc mạnh mẽ và nhân hậu của đấng công chính, và thế giới sẽ từ từ đến với người. Các lời tiên tri được thực hiện, các đám đông, các dân tộc, thế giới ở dưới chân thầy. Ôi này, thầy của con, thầy là vua, chúng con là những bộ trưởng của thầy. Bình an trên trái đất, vinh quang trên trời. Giê-xu Kitô Nazareth, vua thuộc dòng David, bị Mê-si-a cứu tinh, con chào thầy và con thờ thầy.
Và Giu-đa như xuất thần, quỳ phục xuống và nói để kết thúc.
Trên trái đất, trên trời và cho tới cả hoàng ngục, danh thầy sẽ được nhận biết và uy quyền của thầy sẽ vô hạn. Sức mạnh nào có thể chống lại thầy? Ôi con chiên và sư tử, linh mục và vua, thánh, thánh, thánh.
Và ông tiếp tục cúi rạp xuống tới đất trong căn phòng hoàn toàn câm nín vì kinh ngạc.
Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Trời mây tối đen tới bờ, đắm chìm trong cám dỗ buông trôi, thế nhân bon chen giành lợi, chiến tranh huynh đệ thương tàn, cuộc đời chỉ là một tiếng khóc than. Này hỡi các con đừng sợ, nhưng hãy trông cậy nơi Ngài, niềm tin cho một thế giới hôm nay. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương khắp nơi. Xin đừng sợ bước theo chân Ngài, nay thầy ở với các con đây, vững tin tương lai rạng ngời, chứng nhân cho lời của thầy, niềm tin chung xây nước Chúa khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, ta đến loan truyền tin mừng, bình an cho người vui sống yêu thương. Là vinh thắng hôm nay, phá tan oan kiên nô lệ, phá tan gông cùng tích liều, bừng lên ánh sáng nhân ái khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, thanh giá vinh quang sáng ngời, quyền năng cứu độ đã đến. Vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang nguồn ánh sáng hy vọng, đem tin vui cho đời lòng thương xót khắp
giả. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.